rồi một ngày mai tôi sẽ gặp mặt lại, hồn tôi chìm đắm trong diệu kỳ và lời ca.
Lược khảo các biến cố tận thế là loạt bài trình bày khái lược những lời tiên tri trong Kinh Thánh đề cập đến những biến cố liên quan đến ngày Chúa Cứu Thế Giê-xu trở lại địa cầu. Ước mong loạt bài này sẽ khích lệ mỗi chúng ta trông đợi và chuẩn bị cuộc sống cho ngày trọng đại đó.
Sẽ không còn và ngài đưa tôi vào vùng trời huy hoàng tràn ngập ánh sáng. Bao thiên sứ chào đón tôi trong hân hoan rất tưng bừng, hồn tôi chìm đắm diệu kỳ và ngợi ca.
Trong loạt bài lược khảo các biến cố tận thế, hôm nay chúng ta tiếp tục chương 6 nói về kẻ chống Chúa cứu thế. Nhưng trước hết, kính mời quý thính giả nghe ca khúc Giê-xu cứu tôi qua tiếng hát Vũ Ngọc Quang.
Tôi lang thang ngẩn ngơ bước chân trên đường đời tám tôi, bao buồn lo đắng cay cô đơn vây chặt tôi, đau thương và tội lỗi nhận chìm tôi trong cuộc đời. Chợt Giê-xu tươi cười đưa bàn tay xuống dương gian tìm tôi, đem tôi từ tâm tôi đến chốn yên vinh giảm người, ban cho niềm vui mới từng ngày tháng trong cuộc đời, được nghỉ yên tuyệt vời trong tình yêu Chúa thương tôi ngài mang hết nên tôi nhẹ nhàng vui thoáng, bao buồn lo đắng cay năm xưa xa dần xa. Giê-xu là nguồn sống, là tình yêu thương tuyệt vời, là ước mơ muôn đời, hy vọng tôi tôi từ tâm tôi đến chốn hiên vinh giang người, ban cho niềm vui mới từng ngày tháng trong cuộc đời, được nghỉ yên tuyệt vời trong tình yêu Chúa tôi. Lâu nay tôi được bên Chúa đi trên đường dài tươi sáng, con đường đưa đến nơi muôn năm vui bình an. Tôi ra vào trong lối gặp đồng cỏ xanh ngọt ngào, dòng suối thiêng tuôn trào cho lòng tôi khát khao. Giê-xu lìa ngôi bao vui xuống dương gian tìm tôi, đem tôi từ tâm tôi đến chốn hiên vinh giảm người, ban cho niềm vui mới từng ngày tháng trong cuộc đời, được nghỉ yên tuyệt vời tha thiết yêu thương đang mong chờ ai. Mau quay về cùng Chúa, mời Ngài đến trong lòng mình. Ngài thứ tha muôn tội, ban bình an thỏa vui. Giê-xu lìa ngôi bao, vui xuống dương gian tìm tôi, đem tôi từ tâm tôi đến chốn hiên vinh rằng người, ban cho niềm vui mới từng ngày tháng trong cuộc đời, được nghỉ yên tuyệt vời trong tình yêu Chúa tôi.
Vừa rồi là tiếng hát Vũ Ngọc Quang trong ca khúc Giê-xu cứu tôi. Bây giờ chúng ta tiếp tục chương 6 nói về kẻ chống Chúa cứu thế. Chúng ta sẽ nói đến con thú trong Khải Huyền. Trong sách Khải Huyền, từ dùng chỉ kẻ chống Chúa cứu thế là con thú, chỉ thị tính chất hung dữ, chống nghịch Đức Chúa Trời và ý chỉ của Ngài. Từ này được dùng nhiều nhất là trong chương 13 và chương 17, mô tả khá chi tiết nhân vật này. Tuy nhiên, từ này cũng được dùng ở những chỗ khác tổng cộng đến 12 lần. Chúng ta sẽ chỉ tập trung vào chương 13 và chương 17 trong phần nghiên cứu về kẻ chống Chúa cứu thế. Có hai nhân vật mệnh danh là con thú trong Khải Huyền chương 13. Con thú thứ nhất mô tả trong câu 1 đến câu 8 được xác định là kẻ chống Chúa cứu thế. Con thú thứ hai mô tả trong câu 11 đến câu 18 của Khải Huyền chương 13 thì ở những chỗ khác được gọi là tiên tri giả, như Khải Huyền chương 16 câu 13, chương 19 câu 20. Chương 20 câu 10. Chúng ta cũng cần nghiên cứu về con thú thứ hai này, vì những hoạt động của nó liên quan chặt chẽ với kẻ chống Chúa cứu thế. Thật ra có một số nhà nghiên cứu kinh thánh lại coi con thú thứ hai là kẻ chống Chúa cứu thế thay vì con thú thứ nhất. Chúng ta sẽ có dịp bàn đến chuyện này ở một phần sau. Khải Huyền chương 13 câu 1 đến câu 8, trong phần nói về con thú thứ nhất, theo sau chương 12, mô tả Satan bách hại Israel. Trong chương 12, con rồng đỏ chính là Satan, đó là chương 12 câu 3. Đuổi theo Israel có biểu tượng là người đàn bà trong câu 1, trong 3 năm rưỡi, tức là 1260 ngày, ghi trong câu 6, hay còn gọi là một thì, các thì và nửa thì, như ở trong câu 14. Chương 12 không nói về cách thức Satan bách hại rượt đuổi Israel như thế nào, nhưng đến chương 13, phương thức của nó được phơi bày qua hình ảnh con thú là kẻ chống Chúa cứu thế. Chúng ta nghe phần kỹ thuật trong Khải Huyền chương 13 câu 1 đến câu 8 như sau. Đoạn tôi thấy ở dưới biển lên một con thú có 10 sừng 7 đầu, trên những sừng có 10 cái mão triều thiên, và trên những đầu có danh hiệu phạm thượng. Con thú tôi thấy đó giống như con beo, chân như chân gấu, miệng như miệng sư tử, và con rồng đã cho nó sức mạnh, ngôi và quyền phép lớn. Một trong các cái đầu của nó như bị tử thương, nhưng vết tử thương đó được lành, và cả thế gian đều kinh ngạc mà theo con thú đó. Người ta khởi sự thờ con rồng bởi nó đã lấy quyền phép cho con thú, và họ cũng thờ phượng chính con thú mà rằng ai sánh được với con thú, ai giao chiến cùng nó được. Nó được ban cho cái miệng nói những lời kiêu ngạo phạm thượng, và nó lại được làm việc trong 42 tháng. Vậy nó mở miệng ra nói những lời phạm đến Đức Chúa Trời, phạm đến danh Ngài, đền tạm Ngài, cùng những kẻ ở trên trời. Nó lại được phép giao chiến cùng các thánh đồ và được thắng. Nó cũng được quyền cai trị mọi chi phái, mọi dân tộc, mọi tiếng và mọi nước. Hết thảy những dân trên đất đều thờ lại nó, là những kẻ không có tên ghi trong sách sự sống của trên con, đã bị giết từ buổi sáng thế. Đó là Khải Huyền chương 13 câu 1 đến câu 8. Trong ba câu đầu của chương 13, từ ngữ con thú dùng chỉ cả đế quốc do kẻ chống Chúa cứu thế cầm đầu. Nhưng từ câu 4 trở đi, con thú lại dùng chỉ cá nhân kẻ chống Chúa cứu thế. Cách dùng từ ngữ này trong ba câu đầu là dùng theo Đa-ni-ên chương 7, trong đó cả đế quốc La Mã được tượng trưng bằng con thú mạnh bạo không nói tên. Trong Khải Huyền chương 13 câu 1, con thú này ở dưới biển lên, có những sắc thái giống như con thú ở trong khải tượng của Đa-ni-ên, đó là Daniel chương 7 câu 3. Biển tượng trưng cho nhân loại với những cơn gió loạn của mọi nan đề xô xát trên đó. Con thú được mô tả là có 7 đầu 10 sừng, y hệt như con thú trong Khải Huyền chương 17, tức là câu 3, câu 7. 10 sừng tương ứng với đặc điểm của con thú không tên trong Daniel chương 7, chỉ thị đế quốc thấy trong khải tượng cũng lại là đế quốc La Mã phục hưng, lúc có 10 vua cai trị đồng thời. Trong câu 2, con thú trông như con beo, con gấu và sư tử cũng là những con thú biểu tượng cho đế quốc Hy Lạp, Ba Tư và Babylon trong Daniel chương 7. Đế quốc La Mã phục hưng cũng sẽ có những đặc tính giống như ba đế quốc cổ đại. Điều đáng ghi nhận là con rồng, tức là Satan, ban cho con thú sức mạnh ngôi vua và thẩm quyền lớn vì kẻ chống Chúa cứu thế, trong một ý nghĩa đặc thù là công cụ của Satan để thực hiện ý đồ và chương trình của nó. Câu 3 nói về một cái đầu bị thương chí mạng nhưng được lành, trong nghĩa đế quốc La Mã đã bị tiêu diệt nhưng sẽ lại được phục hồi trong tương lai. Với câu 4, con thú hiện thân trong kẻ chống Chúa cứu thế là lãnh tụ tối cao trong đế quốc phục hưng. Dấu chỉ đầu tiên là toàn thế giới sẽ thờ cả Satan lẫn con thú, và điều này cho thấy cả hai sẽ phối hợp hoạt động chung. Nhiều người sẽ nhận ra sự phối hợp này khi thờ phụng cả hai. Tình trạng suy đồi ghê tởm của thế giới ngày nay trong việc thờ Satan ngày càng gia tăng, khiến cho chúng ta thấy rằng thời kỳ mô tả ở đây không còn xa nữa. Trong câu 5, tính cách kiêu ngạo huynh hoang của kẻ chống Chúa cứu thế được nói đến thêm một lần nữa, như đã ghi nhận trong Daniel chương 7, câu 8 và câu 25, bao gồm những lời hỗn hào phạm thượng chống lại Đức Chúa Trời, như nhận xét trong Daniel chương 11, câu 36. Kẻ chống Chúa cứu thế sẽ cai trị trong 42 tháng, nghĩa là 3 năm rưỡi, là thời gian của nửa cơn đại nạn. Trong Khải Huyền chương 3, câu 6, thái độ phạm thượng của nhân vật này được nêu lên thêm một lần nữa, hiển nhiên là để nhấn mạnh, nhưng với nhiều chi tiết hơn, bao gồm việc xúc phạm danh Đức Chúa Trời, xúc phạm đền tạm của Ngài, tức là đền tạm tái lập ở Jerusalem, và những người trên thiên đàng. Câu 7 nói đến việc kẻ chống Chúa ức hiếp các thánh đồ của Đức Chúa Trời. Từ ngữ giao chiến dùng ở đây tương đồng với từ làm hao mòn các thánh dùng trong Daniel chương 7 câu 25. Chắc chắn các thánh của Đức Chúa Trời, cả Do Thái lẫn ngoại tộc, đều sẽ chịu nhiều khốn khổ dưới tay nhân vật này. Phần còn lại của câu 7 và câu 8 cho biết thẩm quyền kẻ chống Chúa sẽ lan rộng khắp thế giới. Hắn sẽ được quyền cai trị mọi chi phái, mọi dân tộc, mọi tiếng và mọi nước, đến nỗi tất cả dân cư trên đất đều thờ lại nó. Và đó là những kẻ không có tên ghi trong sách sự sống của chiên con, đã bị giết từ buổi sáng thế. Nửa phần cuối của Khải Huyền chương 13, từ câu 11 đến câu 18, dành mô tả nhân vật mệnh danh là con thú. Tuy nhiên, nhân vật này chỉ được gọi bằng danh hiệu con thú một lần duy nhất trong câu 11. Còn tất cả những chỗ khác, nghĩa là phần còn lại của chương 13 và cả sách Khải Huyền, đều dùng chỉ con thú thứ nhất. Như đã đề cập, con thú thứ nhì được gọi ở những chỗ khác bằng danh hiệu tiên tri giả, như trong Khải Huyền chương 16 câu 13, chương 19 câu 20 và chương 20 câu 10. Nhân vật này trong phân đoạn Kinh Thánh chúng ta đang nghiên cứu được mô tả là trợ tá của kẻ chống Chúa cứu thế, làm được các phép lạ để bảo chứng cho thẩm quyền của hắn và khiến cho con người đến với kẻ chống Chúa, bảo rằng đó là đối tượng đáng cho con người thờ phượng. Đó là câu 12 đến câu 15 của Khải Huyền chương 13. Nó cũng khiến cho con người phải ghi dấu con thú trên tay hoặc trên trán. Đó là trong câu 16. Và hiển nhiên, đó là biện pháp kiểm soát thương mại. Điều này hàm ý rằng những người từ chối không nhận dấu hiệu trên sẽ không thể mua bán mà bị loại trừ khỏi mọi sinh hoạt thương mại, kể cả việc mua bán các nhu yếu phẩm cho đời sống thường nhật. Điều khá rõ ràng là nhân vật này là một lãnh tụ tôn giáo, trước hết như chỉ danh của đương sự là tiên tri giả. Thứ hai, hắn khiến dân chúng thờ phượng con thú thứ nhất. Và thứ ba, hắn được mô tả là trông giống như chiên con, đó là trong câu 11. Dù hắn trông giống như chiên con nhưng lại nói như con rồng, cho thấy hắn ở dưới quyền khống chế của Satan cũng như kẻ chống Chúa cứu thế. Là lãnh tụ tôn giáo quan trọng lại được mô tả khá chi tiết như thế, thì chắc nhân vật này phải có liên hệ với một giáo hội bội đạo đầy quyền lực. Trung tâm hoạt động của nhân vật này là Roma, và như đã nhận định trong chương trước, bản doanh của giáo hội bội đạo cũng ở tại Roma. Hai quyền lực tôn giáo ở cấp độ đó khó có thể ở cùng một nơi mà không liên quan với nhau, cho nên kết luận dễ chấp nhận nhất đó là nhân vật này phải là người đứng đầu giáo hội bội đạo. Kẻ chống Chúa cứu thế rất có thể áp đặt ảnh hưởng của hắn trên giáo hội bội đạo thông qua tiên tri giả là kẻ phụ tá chính của hắn. Như đã nhận định trong chương trước, giáo hội bội đạo sẽ đi đến chỗ bị tiêu diệt như trong Khải Huyền chương 17 câu 16. Trong khi tiên tri giả tiếp tục hoạt động cho thấy nhân vật này đã kịp thời phân rẽ khỏi nhóm bội đạo để được tồn tại. Như đã nhận xét trước đây, một số nhà nghiên cứu kinh thánh tin rằng danh hiệu kẻ chống Chúa cứu thế dành cho nhân vật này tức là tiên tri giả thì đúng hơn là chỉ thị con thú thứ nhất. Cách lập luận này dựa vào ý tưởng cho rằng kẻ chống Chúa cứu thế phải có đặc tính giống đấng Mêsia, nghĩa là để có thể thay thế cho đấng cứu tinh, hắn phải xuất hiện cho người Do Thái thấy hắn là người họ có thể chấp nhận là đấng Mêsia. Người ta tin rằng tiên tri giả sẽ có dáng dấp giống đấng Mêsia hơn là lãnh tụ Roma. Họ lập luận như sau. Trước hết, cần lưu ý rằng tiên tri giả từ dưới đất lên, tức là trong Khải Huyền chương 13 câu 11, trong khi con thú từ dưới biển lên, chương 13 câu 1. Đất ở đây được cho là vùng Palestine, hàm ý Palestine là trú quán của nhân vật này, là điều kiện cần thiết cho đương sự được chấp nhận. Thứ hai, người ta nhận xét rằng nhân vật này có dáng dấp của chiên con, trong khi cách nói năng lại như con rồng, đó là chương 13 câu 11. Người ta tin rằng chi tiết này phù hợp với kế hoạch của hắn là làm cho dân chúng thấy hắn ta giống đấng Mêsia. Thứ ba, Daniel chương 11 câu 37 cho biết nhân vật này không đoái xem Đức Chúa Trời của tổ phụ mình. Người ta tin rằng câu này ám chỉ Đức Chúa Trời của tổ phụ người Do Thái, cho nên coi đó là bằng cớ tiên tri giả là người Do Thái, là yếu tố để đương sự được chấp nhận là đấng Mêsia. Tuy nhiên, những lập luận này không lấy gì làm vững chắc. Thứ nhất, chỉ định đất là vùng Palestine không vững về phương diện giải kinh, vì không có bằng chứng nào xác định kết luận này. Thật ra nên hiểu đất theo nghĩa thông thường, vì biển cũng được hiểu theo nghĩa thông thường trong trường hợp mô tả con thú thứ nhất trong Khải Huyền chương 13 câu 1. Lý do thứ hai liên quan đến đặc tính nhân vật này có dáng dấp giống chiên con, không hẳn có ý cho rằng đương sự sẽ là đấng Mêsia, vì theo lịch sử, người Do Thái trông đợi đấng cứu tinh sẽ phải giống vua chứ không giống chiên con. Lý do thứ ba liên quan đến từ ngữ Đức Chúa Trời của tổ phụ mình gợi ý rằng nhân vật đó là người Do Thái. Nhưng như đã nói, từ ngữ này có thể chỉ hàm ngụ vị thần tổ tiên nhân vật này thờ phụng mà không xác định tổ tiên là Do Thái hay ngoại bang. Hơn nữa, như đã nhận xét trong phần thảo luận trước, nhân vật được đề cập trong Daniel chương 11 câu 37 là chỗ sử dụng từ ngữ này không phải là tiên tri giả, nhưng là con thú đầu tiên, là vua dũng mãnh của đế quốc phục hồi. Hơn nữa, bằng chứng hỗ trợ lập luận cho rằng con thú đầu chứ không phải con thú thứ nhì là kẻ chống Chúa là ý niệm thay thế. Đây cũng là ý niệm chính sử dụng trong lập luận trên đã được vận dụng rất thích hợp cho con thú đầu tiên. Cần lưu ý đến hai sự việc có liên quan. Trước hết, nhân vật này là vua đế quốc La Mã, sẽ là kẻ đại diện cho Satan chiếm đoạt quyền cai trị thế giới trước khi người đại diện của Đức Chúa Trời đến. Hắn sẽ là thủ hạ của Satan, xưng mình là vua thế gian thay cho nhân vật chính thức của Đức Chúa Trời. Thứ hai, vì là vua, cho nên với người Do Thái, hắn có dáng dấp Mêsia. Về phương diện lịch sử, người Do Thái vẫn nghĩ đấng Mêsia của họ là vua, cho nên đối với nhân vật này, đặc biệt là khi hắn lập giao ước với tuyển dân lúc khởi đầu cơn đại nạn, sẽ khiến cho rất đông người Do Thái coi hắn ta là đấng cứu tinh. Chương kinh thánh khác trình bày khá chi tiết về kẻ chống Chúa là Khải Huyền chương 17. Mô tả một nhân vật khác là một người đàn bà được gọi là con đại dâm phụ, ngồi trên lưng con thú, đại diện kẻ chống Chúa. Như đã đề cập, người đàn bà này là tượng trưng cho hội thánh bội đạo trung tâm đặt ở Roma. Mụ ta là chủ đề chính của phần đầu và phần cuối chương 17, trong khi con thú được trình bày trong câu 7 đến câu 14. Trước hết chúng ta nói đến câu 7, câu 8. Thiên sứ bảo tôi rằng, sao ngươi lấy làm lạ, ta sẽ cắt nghĩa cho sự mầu nhiệm của người đàn bà, cùng của con thú chở nó là con thú có 7 đầu và 10 sừng. Con thú ngươi đã thấy trước có mà bây giờ không còn nữa, nó sẽ từ dưới vực lên và đi đến chốn hư mất. Những dân cư trên đất là những kẻ không có tên ghi trong sách sự sống từ khi sáng thế. Thấy con thú thì đều lấy làm lạ vì nó trước có, nay không có nữa mà sau sẽ hiện đến. Đó là Khải Huyền chương 17, câu 7, câu 8. Trong câu 7, vị thiên sứ là phát ngôn cho chương này tuyên bố: ta sẽ cắt nghĩa cho ngươi sự mầu nhiệm của người đàn bà cùng của con thú chờ nó. Sự mầu nhiệm của con thú được mô tả trước, ghi ngay trong câu 8. Đó là con thú trước có mà bây giờ không còn nữa. Nó sẽ từ dưới vực sâu không đáy trồi lên. Và ở cuối câu, con thú đó trước có, nay không có nữa, mà sau sẽ hiện đến. Ý tưởng được nhắc lại chỉ thị tính cách quan trọng được nhấn mạnh. Tính chất quan trọng đó liên hệ rõ ràng nhất là trong chương 13, mô tả một trong những cái đầu của con thú bị thương đến chết, nhưng sau đó vết thương được lành. Đó là chương 13 câu 3, câu 12, câu 14. Ở đây thêm một lần nữa, chỉ thị đế quốc La Mã cổ thời có một lúc không còn nữa, nhưng đã phục hưng trong tương lai. Giai đoạn đế quốc này không còn nữa là giai đoạn những thế kỷ vừa qua, từ ngày cổ La Mã sụp đổ cho đến ngày đế quốc La Mã mới phục hồi. Phần giữa của câu này nói rằng khi đế quốc đó tái xuất hiện, nó sẽ khiến cho những kẻ không được ghi tên trong sách sự sống lấy làm lạ. Từ ngữ lấy làm lạ thường hàm ngụ ý tưởng ngạc nhiên thán phục. Quần chúng thế giới sẽ ngạc nhiên về đế quốc mới, có lẽ vì cấu trúc, vì sức mạnh và vì hiệu năng của đế quốc này. Trong chương 17, hai lần con thú được mô tả là có 7 đầu 10 sừng, tức là trong câu 3 và câu 7. Chi tiết này khiến nó càng được xác định thêm chính là con thú trong Khải Huyền chương 13 câu 1 đến câu 8, mà câu 1 có phần mô tả tương tự. Điều đáng lưu ý là con rồng lớn màu đỏ sậm được coi là Satan cũng được mô tả là có 7 đầu 10 sừng như trong chương 12 câu 3. Ý nghĩa của điều này dường như là kẻ chống Chúa cứu thế sẽ được ban sức mạnh và làm đại diện cho Satan trong sứ mạng thực hiện mọi ý muốn của Satan, được mô tả tương tự cho cả hai. Câu 9 và câu 10. Đây là sự nghĩ ngợi có khôn ngoan, 7 cái đầu, tức là 7 hòn núi mà người đàn bà ngồi lên. Nó cũng là 7 vị vua nữa, 5 vị trước đã đổ, 1 vị hiện có, còn 1 vị nữa chưa đến. Khi vị ấy sẽ đến, cũng chẳng còn được bao lâu. Đó là Khải Huyền chương 17, câu 9, câu 10. Trong câu 9, thiên sứ giải thích rằng 7 cái đầu là 7 hòn núi, giúp chúng ta liên tưởng ngay đến thành Roma, thường được hiểu là thành phố có 7 ngọn đồi, nhất là trong những thế kỷ đầu. Trong câu 10, 7 đầu còn được hiểu là đại diện cho 7 vua. Nguyên ngữ dùng cho các vua Basileis ở đây có thể chỉ thị các triều đại hay các thể chế cai trị, có lẽ là ý nghĩa thích hợp nhất trong phân đoạn kinh thánh này. Câu 10 cũng cho biết 5 trong số những vị vua đó đã đổ, vị thứ 6 hiện đang có, còn vị thứ 7 chưa đến mà cũng không còn bao lâu. Nếu những vị vua này là những nhà cai trị theo nghĩa đen, thì câu này không có ý nghĩa bao nhiêu, vì vào thời sứ đồ Giăng viết những lời tiên tri này, đế quốc La Mã đã trải qua hơn 5 đời hoàng đế. Ý tưởng về vị vua thứ 7 trị vì ngắn ngủi với vị thứ 8 nêu lên trong câu 11 cũng không phù hợp với khoảng thời gian và hình thức cai trị của những vị kế nhiệm. Tuy nhiên, nếu từ ngữ các vị vua chỉ thị các thể chế cai trị, thì câu đó mới xác đáng. Vì vào thời Giăng viết Khải Huyền, Roma đã trải qua đúng 5 thể chế, và thể chế thứ 6 có hình thức đế chế đang hiện hữu, khởi sự từ Caesar Augustus là vị hoàng đế đầu tiên. Chính con thú trước đã có, nay không có nữa, là vị vua thứ 8, nó cũng ở trong số 7 và nó sẽ đi đến chỗ hư mất. Tính danh của vị vua ngắn ngủi thứ 7 cần phải được xác minh trong ánh sáng của vị vua hùng cường thứ 8 mô tả trong câu 11. Vị vua này được mô tả là con thú trước đã có, nay không còn nữa. Đó là con thú được đề cập đến trong chương này. Với vị vua thứ 7 hay là đế chế thứ 7 là thời kỳ đế quốc La Mã đang cai trị, sẽ cũng phải là thể chế trong tương lai, khi kẻ chống Chúa cứu thế trở thành đại lãnh tụ. Vì thể chế La Mã thứ 6 là đế chế dưới quyền các hoàng đế La Mã tiếp tục tồn tại cho đến khi sụp đổ vào thế kỷ thứ 5. Cho nên thể chế thứ 7 hẳn nhiên phải ở trong tương lai, vào thời kỳ nó được phục hồi. Thể chế này đúng nhất là ứng vào thời kỳ ngắn ngủi có 10 vua cai trị trước khi cái sừng nhỏ của Daniel chương 7 xuất hiện. Khải Huyền chương 17 câu 11 bảo rằng thể chế thứ 8 ở trong số 7 hoàn toàn tương hợp với cái sừng nhỏ mọc lên ở giữa 10 cái sừng. Câu 12 đến câu 14. Và 10 cái sừng mà người ta đã thấy là 10 vị vua chưa nhận được nước mình, nhưng họ nhận quyền vua với con thú trong một giờ. Chúng cũng một lòng một ý trao thế lực quyền phép mình cho con thú. Chúng tranh chiến cùng chiên con sẽ được thắng vì là chúa của các chúa, vua của các vua và những kẻ được kêu gọi, những kẻ được chọn cùng những kẻ trung tín đều ở với chiên con cũng thắng được chúng nữa. Đó là Khải Huyền chương 17 câu 12 đến câu 14. Trong câu 12, thiên sứ tiếp tục nói về 10 cái sừng và cũng như Daniel chương 7 câu 24, 10 cái sừng đại diện cho 10 vua. Để giữ tính chất tương ứng với Daniel chương 7, thì những sừng này cũng phải cùng là 10 vua đó. Nhưng như có nói trong câu 12, những vị vua này chưa nhận được nước trong lúc những lời tiên tri được viết ra, nhưng rồi sẽ nhận quyền vào giai đoạn con thú cai trị một giờ. Trong bối cảnh của những gì đã thấy, một giờ này phải là 7 năm đại nạn khi kẻ chống chúa cứu thế nắm quyền cai trị. Câu 13 cho biết thêm 10 vua sẽ cùng một lòng một ý trao thế lực quyền phép mình cho con thú là một khẳng định hoàn toàn phù hợp với những phân đoạn kinh thánh khác đã nghiên cứu. Câu 14 cho thấy những vị vua này cùng với con thú sẽ tranh chiến với chiên con. Chiên con này chỉ có thể là chúa cứu thế và thời điểm là vào cuối kỳ đại nạn khi chúa cứu thế đến với quyền năng đánh bại toàn diện kẻ chống chúa cứu thế và đồng bọn.
Rồi một ngày mai tôi sẽ gặp mặt ngài, còn tôi chìm đắm trong rượu kỳ.
Quý thính giả vừa nghe xong chương trình Lược khảo các biến cố tận thế của Đài Nguồn Sống. Mong quý vị góp phần hỗ trợ Nguồn Sống và tìm cơ hội giới thiệu Nguồn Sống cho người thân và bạn hữu cùng nghe. Xin chân thành cảm ơn quý thính giả. Cầu xin Chúa ban ơn lành trên quý thính giả cùng gia đình.
Sẽ không còn và Ngài đưa tôi vào cùng trời huy hoàng tràn ngập.